Quan khí, chương 1580, không hiểu nổi, gocchuyenaudio.com, không nói đến bí thư Trịnh, tất cả mọi người ngồi đây đều không ai hiểu tình hình hội nghị hôm nay sao lại thành như vậy. Tuy là khó hiểu nhưng hội nghị vẫn cần tiếp tục, bí thư Trịnh nói. Mọi người nói rất đúng, chúng ta đề cao tự do ngôn luận mà. Chu Thế Khánh lúc này nói tiếp, chúng ta làm công tác cách mạng sẽ không phải sợ người chỉ trích, có chỉ trích nói rõ anh chính thức làm việc. Theo tôi biết các nơi tiến hành chống hủ bại, lần này các tỉnh thành chú trọng như vậy nói rõ quá trình tập trung dân chủ ở Trung Quốc đang tiến một bước dài. Đây là việc tốt, sau đây thành phố Sơn Thành sẽ tiến hành hoạt động này. Chu Thế Khánh nói tới đây liền cười cười nhìn Vương Trạch Vinh. Trạch Vinh, công việc ở Hải Đông làm rất tốt, ý của tôi là tổ chức một nhóm cán bộ đến Hải Đông học tập, không biết cậu có chào đón không? Vương Trạch Vinh cũng không hiểu sao hôm nay Chu Thế Khánh lại làm như thế này. Chẳng qua hắn vẫn nhiệt tình nói. Hải Đông phải học tập thành phố Hải Đông mới đúng, không nói đến học tập chúng ta có thể tiến hành trao đổi mà. Hai người trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Ai nói Chu Thế Khánh và Vương Trạch Vinh mâu thuẫn, từ việc Chu Thế Khánh lên tiếng có thể nói đang ủng hộ Vương Trạch Vinh. Hai người này có thể phát triển nữa không? Chẳng lẽ nói Chu Thế Khánh bắt đầu tiếp xúc với Vương Trạch Vinh? Lý Kiền Ý khẽ nhíu mày đồng thời lại thầm may mắn. Mình nếu vừa nãy thật sự ủng hộ Hoa Thái Tường, không chừng Chu Thế Khánh sẽ liên minh với Vương Trạch Vinh. Chu Thế Khánh này lần trước thất bại nhưng lực lượng của y rất mạnh. Nếu kết hợp với lực lượng của Vương Trạch Vinh thì Chu Thế Khánh quay lại là rất lớn. Mục đích của Hoa Thái Tường chính là hy vọng Chu Thế Khánh nói giúp mình, nhưng ai ngờ Chu Thế Khánh lại rõ ràng đứng về phía Vương Trạch Vinh. Hoa Thái Tường hơi trầm ổn lúc này cũng hốt hoảng, tay cầm chén trà hơi run lên. Nhìn quanh các ủy viên, Hoa Thái Tường khẽ lắc đầu. Những người ngồi đây mặc dù có hợp tác nhưng hầu hết đều có suy nghĩ của mình. Mấy người đi lại gần y thực ra cũng không phải đều là người của y. Ngô Tán Lâm cùng Phó Thốn Sơn gần đây mới đi lại gần mình, chỉ là tư tưởng hơi giống một chút mà thôi. Xem ra hội nghị lần này không thể đưa ra quyết định bất lợi cho Vương Trạch Vinh. Lý Kiền Ý cùng Chu Thế Khánh không hiểu sao lại đứng về phía Vương Trạch Vinh. Hoa Thái Tường lại nhìn một vài người không lên tiếng và thấy mọi người nhìn mình với vẻ khinh thường. Y biết hôm nay mình bị mất không ít uy tín, làm Hoa Thái Tường rất khó chịu chính là Vương Trạch Vinh ngồi kia. Vương Trạch Vinh này chỉ lên tiếng vài câu nhưng không giải thích gì cho mình. Nếu mà so sánh mình thể hiện lực lượng, Vương Trạch Vinh lại là kẻ nhẫn nhịn, điều này làm mình nhìn người khác như thế nào đây? Hoa Thái Tường muốn cố gắng nói vài câu cho nên y nói. Vừa nãy mọi người nói đến vấn đề dẫn hướng tư tưởng, công việc này là rất quan trọng. Ban tuyên giáo Trung ương có thể nói đã làm nhiều công việc ở việc này. Hoa Thái Tường mới nói đến đây, mắt y ngẩn ra một chút rồi nói tiếp. Công tác tư tưởng hình thái cần sự quan tâm và ủng hộ từ Trung ương đến địa phương, chỉ riêng do ban tuyên giáo Trung ương làm thì bọn họ gặp áp lực rất lớn. Tất cả mọi người chúng ta ngồi đây cũng không nên ngồi khoanh tay mà phải ủng hộ mới đúng. Hoa Thái Tường nói câu này khiến ủy viên thường trực bộ. gocchuyenaudio.com, chính trị Nhâm Hạo Khải phụ trách công tác tư tưởng hình thái tái mặt. Hoa Thái Tường đây rõ ràng là tát thẳng vào mặt mình. Hoa Thái Tường vừa nói đến đây liền nhìn Nhâm Hạo Khải. Y thầm nghĩ mình mặc dù nghĩ việc này sao lại nói ra như thế? Đây là mình tự tìm họa mà, sao lại làm mất lòng Nhâm Hạo Khải làm gì? Cũng may Hoa Thái Tường cũng nghĩ được biện pháp bù đắp nên cười nói. Ở đây tôi cho rằng đồng chí Hạo Khải làm rất tốt, rất quan tâm đến công việc của Ban tuyên giáo Trung ương. Hoa Thái Tường nói câu này xong liền đúng là muốn tát vào miệng mình, sao mình lại nói như vậy? Quả nhiên Nhâm Hạo Khải đã lên tiếng, công tác tư tưởng hình thái vẫn được Trung ương chỉ đạo, bí thư Trịnh cũng hiểu rõ. Lời này cũng là chỉ trích Hoa Thái Tường thò tay quá dài. Nói thật Nhâm Hạo Khải mặc dù phụ trách công tác này nhưng trưởng Ban tuyên giáo Trung ương lại quan hệ tốt với Hoa Thái Tường, việc này Nhâm Hạo Khải rất khó chịu. Bây giờ Hoa Thái Tường lại nói thẳng ra càng làm y tức tối. Tình hình bây giờ càng làm mọi người khó hiểu. Hội nghị hôm nay mọi người vốn biết bên Hoa Thái Tường nhằm vào Vương Trạch Vinh. Kết quả Vương Trạch Vinh ngồi im đó không hề biện bạch, vậy mà đám người Hoa Thái Tường không ngừng có nội đấu còn đắc tội người khác. Tiếu Chính Xương lúc này ném thuốc cho từng người rồi nói. Mọi người hút điếu thuốc rồi nói chuyện. Ha ha, hội nghị hôm nay rất náo nhiệt. Vương Trạch Vinh hút một hơi thuốc rồi thở hổn hển. Đừng nhìn hắn ngồi im tại đó nhưng vừa nãy hắn đúng là rất sợ. Do thành công áp chế Lý Kiền Ý nên khi Hoa Thái Tường nói chuyện, Vương Trạch Vinh cũng áp chế và kết quả cũng xuất hiện. Chẳng qua khi hắn áp chế Hoa Thái Tường, năm tán ô của Hoa Thái Tường liền lộ ra sát khí cực mạnh. Hắn chỉ ảnh hưởng một chút đến Hoa Thái Tường vậy mà quan khí của hắn đã tản mát mất hơn nửa. Vương Trạch Vinh giật mình và biết năng lực uy áp của quan khí không phải vạn năng. Hắn vốn định thử với mấy người khác nhưng bây giờ hắn không dám làm thế nữa. Để Hoa Thái Tường xảy ra chuyện cũng đủ để xong việc, nếu còn ảnh hưởng đến Bí Thư Trịnh thì không biết mấy tán ô của hắn có còn không nữa. Bí Thư Trịnh xuyên quan làn thuốc nhìn Vương Trạch Vinh, chuyện hôm nay trước khi họp Bí Thư Trịnh đã sớm chuẩn bị tư tưởng. Ngài biết đám Hoa Thái Tường đã có chuẩn bị, mục đích chính là muốn làm khó Vương Trạch Vinh. Đối với hành vi của đám người Hoa Thái Tường, Bí Thư Trịnh thực ra không tán thành. Nhưng sau khi thấy lực lượng Vương Trạch Vinh quá mạnh, ngài cũng biết việc này có lẽ cũng đành phải để đám người Hoa Thái Tường làm. Đối với Vương Trạch Vinh, Bí Thư Trịnh khá coi trọng. Ngài cũng nghĩ đến lúc cuối cùng mình sẽ đứng ra nói giúp Vương Trạch Vinh vài câu, coi như không để đám người Hoa Thái Tường hoàn toàn đánh ngã Vương Trạch Vinh. Bí Thư Trịnh là Tổng Bí Thư, ngài cũng không lo lực lượng của Vương Trạch Vinh mạnh hay yếu. Đối với người như Vương Trạch Vinh, Bí Thư Trịnh cũng muốn rèn luyện hắn một chút. Nhưng kết quả làm Bí Thư Trịnh không ngờ đến, hội nghị hôm nay quá kỳ lạ, đầu tiên là Lý Kiển Ý lớn tiếng nói, từ tin Bí Thư Trịnh nhận được thì Lý Kiển Ý cũng muốn kết hợp với Hoa Thái Tường nhằm vào Vương Trạch Vinh, kết quả không những không nói xấu Vương Trạch Vinh mà còn ủng hộ Vương Trạch Vinh. Chu Thế Khánh cũng quái lạ, y không ngờ lại đứng về phía Vương Trạch Vinh, đối với việc Chu Thế, góc chuyện audio.com, Khánh đứng về phía Vương Trạch Vinh, Bí Thư Trịnh ít nhiều có thể đoán ra. Chu Thế Khánh cũng là người có mục đích, sau khi không chỉnh ngã được Vương Trạch Vinh, Chu Thế Khánh lại không coi trọng Hoa Thái Tường nên mới có cách làm như vậy. Bí Thư Trịnh khó hiểu nhất chính là Hoa Thái Tường, tự nhiên trêu chọc Nhâm Hạo Khải làm gì, không biết đối phương nghĩ gì nữa. Nhâm Hạo Khải cũng là ủy viên thường trực Bộ Chính trị mà. Bởi vì hội nghị hôm nay quá lạ nên ánh mắt mọi người nhìn Vương Trạch Vinh có hơi khác. Việc này chẳng lẽ là do Vương Trạch Vinh hoạt động sau lưng? Chẳng qua bọn họ nghĩ thì thấy không thể, với tính cách của Hoa Thái Tường thì chắc không thể nào chịu địch nhiều mặt như vậy mà. Đặc biệt là khi vừa đả kích Vương Trạch Vinh thì sao có thể chọc vào người khác chứ? Cho dù lực lượng của Vương Trạch Vinh quá lớn cũng không thể ảnh hưởng đến Hoa Thái Tường mà. Thời gian sau đó mọi người không có hứng thú lên tiếng. Dù sao các phương án do chuyên gia đã làm đều đầy khoa học nên rất nhanh được thông qua. Hội nghị hôm nay làm Vương Trạch Vinh cảm nhận rõ ràng khi có đồng minh trong hội nghị. Vừa đi, Vương Trạch Vinh vừa suy nghĩ. Chỉ lực lượng sau lưng là không đủ, nếu trong các ủy viên Bộ Chính trị không có vài người phối hợp với mình thì rất nhiều lúc hắn sẽ bị động. Cách chương.